Khi dùng chân tâm cầu nguyện không có cảm ứng. Khi cầu không có cảm ứng, do nguyên nhân gì? Là do ta có nghiệp chướng. Chướng ngại không phải về phương diện Phật Pháp, không ở bên ngoài, chướng ngại ở bản thân mình. Bản thân mình có nghiệp chướng, chỉ cần đoạn trừ nghiệp chướng, cảm ứng liền hiển tiền, quá cầu tức ứng. Tôi hỏi thầy, thỉnh giáo thầy, tôi nói làm sao đoạn trừ nghiệp chướng. Thầy nói với tôi cần phải sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền nói như vậy. Sau đó dạy tôi sám hối như thế nào. Tuyệt đối không phải lạy lương hoàng sám, lạy thủy sám, không phải như vậy. Tôi gặp được vị thầy này quả đúng là một vị thầy tốt. Thầy nói Phật Pháp không phải ở hình thức, mà ở nơi thực chất. Thực chất là gì? Vì sao không tái phạm? Ví dụ, chúng ta khởi ý niệm xấu, nói lời khó nghe, làm điều không hay, bây giờ biết đây là tội lỗi, như vậy là sai. Từ đây về sau không tái phạm nữa, đây gọi là thành tâm sám hối. Như vậy mới tiêu trừ nghiệp chướng. Giả dụ chúng ta ở trước mặt Phật Bồ Tát đọc kinh trì chú, tưởng rằng đã sám hối, sau khi niệm xong lại tạo, tạo rồi lại niệm, như vậy cũng vô ích. Hoàn toàn sai lầm. Thầy tôi nói thật với tôi, Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Ví dụ nói đến giới luật, thầy rất chú trọng giới luật. Tôi học với thầy 3 năm. Thầy nói đến sự quan trọng của giới luật không biết nhắc đến bao nhiêu lần, khiến tôi rất có ấn tượng. Trì giới như thế nào? Thầy nói với tôi không cần đi đâu xa để cầu Pháp Sư thọ giới. Đại sư nói không cần thiết. Làm vậy cũng vô ích. Tôi hỏi vậy phải làm sao? Học điều nào thực hành được điều đó, ta hành trì được điều luật này. Ví dụ không sát sanh, nếu thực sự làm được, đối với tất cả sinh vật tuyệt đối không có ý niệm sát hại, điều luật này coi như viên mãn. Không nhất định phải thọ giới. Đến giới đàn thọ giới, giới đã thọ nhưng không thực hành được, như vậy là phá giới, phạm giới, không phải tội càng thêm nặng sao? Thầy dạy cho tôi phương pháp này. Học điều nào thực hành điều đó, làm được điều đó là chân chánh thọ trì. Tôi học Phật luôn làm theo những lời dạy của các bậc thiện tri thức. Năm trước, tôi gặp Tổng thống Nạp Đan của Singapore. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Tổng thống Nạp Đan nói với tôi, ông là tín đồ của Ấn Độ giáo. Ông nói ông khâm phục Phật giáo nhất. Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Tôi nghe xong rất kinh ngạc. Câu nói này mấy mươi năm trước, Đại sư Chương Gia nói với tôi, trong mấy mươi năm này tôi chưa từng nghe ai nói lại lời này. Bây giờ nghe Tổng thống Nạp Đàn nói, đây là người trong nghề, quả thật không đơn giản. Cho nên tôi cũng rất tôn trọng ông ta. Chúng ta cần phải hiểu rốt cuộc nên cầu Pháp như thế nào. Thật sự tiêu trừ nghiệp chướng, quá cầu tức ứng, dù tập khí nghiệp chướng nặng cũng không sợ. Chúng ta cần nhẫn nại, cần thời gian để tiêu trừ. Liễu Phàm tiên sinh dùng thời gian mấy mươi năm, tôi cũng dùng thời gian 20 đến 30 năm. Không có thời gian dài như vậy không được. Không phải nói đoạn là đoạn, đâu có đơn giản vậy. Nhất định phải khắc phục tập khí khuyết điểm của mình, thường nhắc nhở bản thân. Vì thế người xưa quan trọng đọc tụng rất có đạo lý. Đời này tôi có thể thành tựu, tôi biết là nhờ tôi luôn giảng kinh thuyết pháp. Hơn 40 năm tôi chưa rời khỏi bục giảng, giảng kinh mỗi ngày, ngày ngày khuyên người, ngày ngày khuyên bản thân. Người khác có đạt được lợi ích hay không tôi không biết, bản thân tôi thật sự được lợi ích. Đây chính là Phật pháp thường nói nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Nếu không quân tu thời gian dài, sao có thể thành tựu? Tập khí khuyết điểm của chúng ta là quân tập từ vô lượng kiếp mà thành, đều là quân tập từ rất lâu. Bây giờ chúng ta phải đoạn trừ tập khí ác, tập khí xấu. Muốn học cổ thánh tiên hiền, muốn học chư Phật Bồ Tát, cũng cần có thời gian. Cho nên nếu không có thời gian, cần phải có quyết tâm, có nghị lực đoạn trừ tập khí của mình, như vậy mới có thể thành tựu viên mãn.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.